Lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần thứ hai của đề tài các từ chìa khóa để hiểu dung mạo của Đức Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cho đời vững chân đạt tới ước mong, lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan, lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Là vui an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng chân gian. Lời Ngài ban ân phúc cho đời thế nhân vượt qua phong trần. Lời Ngài làm phân chân biết bao tình thân tha thiết đỡ nâng, lời Ngài ban sức mạnh cho tâm hồn vững vàng, cho cuộc sống yên an, lời Ngài thân nhu con hãy vượt lên chính mình làm đẹp sáng lời kinh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 17 đến câu 19. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phép trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn Tin Mừng của Thánh sử Matthew được trích đọc trong thánh lễ hôm nay nói tới mối quan hệ giữa lề luật và Chúa Giêsu. Dưới con mắt của những người đương thời với Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu chỉ là một con người lập dị, một nhà cách mạng không gặp thời. Bởi đó, khi thấy những việc làm cũng như những lời tuyên bố của Chúa Giêsu, người ta tưởng rằng Chúa Giêsu chủ trương hủy bỏ luật cũ, nghĩa là luật của Môsê, để thiết lập những lề luật mới. Nhưng Chúa Giêsu tuyên bố rằng, anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Khi tuyên bố những lời này, Chúa Giêsu muốn nói rằng, Ngài đến không phải để hủy bỏ Kinh Thánh Cựu Ước, bởi vì Kinh Thánh Cựu Ước gồm các lề luật mà chúng ta thường gọi là ngũ kinh và sách. Và sách của các tiên tri. Nhưng sở dĩ Ngài có những việc làm và những lời tuyên bố xem ra như chống lại lề luật cũ, vì lề luật đã bị bóp méo, hay nói đúng hơn, lề luật đã bị làm cho trở nên quá phức tạp vì những lối các nghĩa luật do các luật sĩ và biệt phái bày ra. Như vậy, Chúa không phá hủy lề luật, mà Ngài chỉ phá những tục lệ thêm vào sau này mà thôi. nếu ngày xưa Chúa Giêsu bị kết án là phá hủy luật pháp, thì ngày nay những con cái của Chúa cũng đã bị những người đời kết án là mê tín dị đoan, là cạn bước tiến của nhân loại, là phản khoa học. Nhưng cũng như Chúa Giêsu ngày xưa, những người theo Chúa ngày nay có thể nói thẳng với người đời rằng, chúng tôi không mê tín dị đoan, không phản khoa học, không cạn bước tiến của nhân loại, mà trái lại, chúng tôi còn làm cho nhân loại tiến bộ hơn. Người ta kể rằng, lần kia có một người da trắng đi thám hiểm ở vùng Bắc Phi. Hôm ấy, người này đi vào một khu rừng có một bộ lạc đang sống tại đó. Khi tới chỗ bộ lạc sống, người này thấy vị tù trưởng của bộ lạc đang nghiêm trang đọc cuốn Kinh Thánh. Đến gần, người da trắng hỏi vị tù trưởng, "Ồ, bây giờ mà ngài còn đọc cuốn sách này à? Ở bên nước chúng tôi, người ta đã liệng nó đi từ lâu rồi." Ngài nói thế, vị tù trưởng ngẩng lên nhìn người da trắng, rồi nghiêm nét mặt trả lời, "Tôi không cần biết ở bên nước ông như thế nào. Chứ cứ như chúng tôi ở đây, nếu không có cuốn sách này, thì làm sao giờ này ông còn có thể đứng nói chuyện với tôi như thế này được? Vì bộ lạc của chúng tôi, trước khi chưa đọc cuốn sách này, chuyên môn ăn thịt những người da trắng." Chúa Giêsu tuyên bố, Ngài đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn. Như chúng ta biết, lề luật hay Kinh Thánh Cổ Ước chỉ là những lời tiên báo về những gì sẽ xảy ra sau này. Chúa Giêsu đã đến, và chỉ một mình Ngài mới có thể hoàn thành được những lời tiên tri kia mà thôi. Chính vì thế mà Ngài mới tuyên bố là Ngài đến để kiện toàn lề luật. Điều này càng rõ hơn nữa nếu chúng ta đọc phần kế tiếp của đoạn tin mừng hôm nay. Trong đoạn tin mừng kế tiếp này, ý tưởng về sự kiện toàn lề luật cũ được diễn tả bằng kiểu nói, các ngươi nghe người xưa dạy rằng, còn ta bảo các ngươi. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho tất cả những người tin theo Chúa luôn luôn biết lấy Thánh Kinh, nghĩa là lời của Chúa, làm kim chỉ nam cho đời sống, để trước những âm mưu của kẻ thù, người theo Chúa không bị rơi vào tình trạng giả hình, chỉ câu nệ vào những hình thức bên ngoài, mà quên đi những cái chính yếu bên trong.
Người làm ta đắn đo, thì người ơi nhớ cho lời sự sống đầy no. Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao diệu huyền cũng ca bình yên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco có thể đến thăm Tây Ban Nha vào năm 2015 nhân dịp lễ mừng 500 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa Avila. Một nhật báo tại địa phương, tờ La Razón, đã phổ biến tin tức nói trên nhưng không nói rõ về ngày giờ lúc nào trong năm 2015. Hiện các giám mục tại địa phương và các nhóm hội đang liên hệ chặt chẽ với tòa thánh để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha. Theo dự đoán, Đức Thánh Cha Francisco có thể tham dự vào một trong các biến cố như chủ sự thánh lễ khai mạc hay thánh lễ bế mạc cuộc lễ mừng này vào ngày 28 tháng 3 năm 2015. Đức Thánh Cha cũng có thể đi thăm những nơi quan trọng có liên hệ với đời sống của Thánh nữ Teresa Avila, chẳng hạn như tu viện nhập thể, nơi Thánh nữ trở thành nữ tu Camelo, hoặc ngôi nhà nơi thánh nữ sinh ra mà hiện nay đã trở thành một tu viện. Theo nhật báo La Razón, thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra trong thời gian ngắn thôi. Được biết, hôm tháng 2 vừa qua, khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, ông Miguel Angel Garcia, thị trưởng thành phố Avila cùng với phái đoàn Tháp Tùng, đã chính thức mời Đức Thánh Cha đến thăm. Sau đó, vào đầu tháng 3 này, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha trong dịp về Roma viếng mộ Thánh Phêrô và Phaolô cũng đã mời Đức Thánh Cha. Thánh nữ Teresa Avila là nhà thần bí và là tiến sĩ hội thánh, đã có công canh tân dòng Camelo với sự hỗ trợ của Thánh Gioan Thánh Giá. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đến thăm Avila vào năm 1982, dịp lễ kỷ niệm 400 năm ngày Thánh nữ Teresa Avila qua đời. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi kiến tạo môi sinh trong lĩnh vực truyền thông. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các đài phát thanh và truyền hình công giáo Italia giúp kiến tạo một hệ thống môi sinh trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy 22 tháng 3 vừa qua dành cho 400 thành viên Hiệp hội Corallo quy tụ 212 đài phát thanh và 69 đài truyền hình trên toàn nước Italia, một hiệp hội được thành lập hồi năm 1981 với mục đích làm điểm tham chiếu cho các đài phát thanh và truyền hình tư nhân tuyên bố tuân theo các nguyên tắc xã hội của Kitô giáo. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng, anh chị em là tiếng nói của một giáo hội không sợ đi vào những sa mạc của con người, gặp gỡ họ, tìm kiếm họ trong những âu lo, ngỡ ngàng, lạc hướng, đối thoại với tất cả mọi người, cả với những người xa lìa cộng đoàn Kitô và cảm thấy xa Chúa vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng thực tế, Thiên Chúa không bao giờ xa cách, Ngài luôn ở gần bên. Đức Thánh Cha khích lệ giới truyền thông công giáo thuộc hội Corallo hãy chú ý đến những đề tài quan trọng của đời sống cá nhân, gia đình, xã hội. Bàn về những đề tài ấy không phải theo cách thức tìm những gì là giật gân, nhưng trong tinh thần trách nhiệm, chân thành quan tâm đến công ích và sự thật. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, một đóng góp khác anh chị em có thể thực hiện nhờ chất lượng nhân bản và luân lý đạo đức trong công việc của anh chị em, đó là kiến tạo một môi trường sinh thái trong lĩnh vực truyền thông, nghĩa là một môi trường biết quân bình hóa giữa thinh lặng, lời nói, hình ảnh và tiếng nói như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đề nghị. Ngày nay có nhiều ô nhiễm và cả bầu không khí ô nhiễm trong lĩnh vực truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau. Dân chúng biết điều đó, nhận thấy thực tại ấy, nhưng rồi họ quen thở hít từ đài phát thanh và truyền hình một thứ không khí bẩn thỉu gây hại cho con người. Cần truyền đi một bầu không khí trong sạch mà dân chúng có thể hít thở một cách tự do, mang lại dưỡng khí cho tâm trí và linh hồn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Tốt làm tân sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka. Ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Costa Rica, làm tân sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka. Đức sứ thần Nguyễn Văn Tốt, năm nay 65 tuổi, sinh tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 1949, thụ phong linh mục năm 1974. Ngài du học Roma và từng làm phó giám đốc trường truyền giáo Urbano trước khi gia nhập trường ngoại giao tòa thánh, tốt nghiệp năm 1985. 17 năm sau đó, Ngài được thăng tổng giám mục hiệu tòa Rusticiana, sứ thần tòa thánh tại Benin và Togo, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị truyền chức giám mục ngày 6 tháng Giêng năm 2003 tại đền thờ Thánh Phêrô. Hơn 2 năm sau, vào tháng 8 năm 2005, Ngài được chuyển đi làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Chad và Trung Phi. Trong 6 năm qua, từ ngày 13 tháng 5 năm 2008, Ngài làm sứ thần tòa thánh tại Costa Rica bên Trung Mỹ. Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka hiện có hơn 1.200.000 tín hữu Công giáo tương đương với 6,1% dân số thuộc 12 giáo phận toàn quốc. Nước này chỉ rộng 65.600 cây số vuông với 21 triệu dân. Trong số này, 74% là người Singhalai và 11,2% là người Tamil. Trong 26 năm trời, từ năm 1983 đến năm 2009, Sri Lanka ở trong tình trạng nội chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân Hồ Tamil đòi thành lập một nước Tamil độc lập. Phiến quân bị thất trận hồi tháng 5 năm 2009. Tin Roma. Các tài liệu chép tay của Vatican được số hóa. Hôm thứ Năm 20 tháng 3 vừa qua, công ty NTT Data của Nhật Bản đã ký một hợp đồng về việc lưu trữ theo dạng kỹ thuật số 3.000 tài liệu chép tay của Thư viện Vatican từ nay đến năm 2018. Hợp đồng này trị giá 18 triệu Âu Kim, trung bình mỗi tài liệu 6.000 Âu Kim. Giám đốc điều hành công ty NTT Data, ông Toshio Awamoto, cho biết đây chỉ là giai đoạn đầu. NTT Data là một công ty khá nổi tiếng ở Nhật Bản trong việc số hóa thư viện của Quốc hội nước này. Tại Roma, mục tiêu cuối cùng là số hóa để bảo vệ 82.000 bản chép tay của Thư viện Vatican. Công trình này đã khởi sự từ vài năm nay với đợt đầu tiên gồm 6.000 tài liệu. Trong số 3.000 tài liệu mà NTT Data sẽ số hóa bằng công nghệ có tên là AMLAT, có hàng chục bản chép tay có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt. Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Bruguet, quản thủ văn khố và Thư viện Vatican từ năm 2012, cho biết rằng các bản chép tay này có xuất xứ từ châu Mỹ trước thời Columbus cho đến Trung Quốc và Nhật Bản ở Viễn Đông, bao gồm tất cả các nền văn hóa và ngôn ngữ đã hình thành văn hóa châu Âu. Ngài giải thích việc số hóa các tài liệu này là do Tòa Thánh muốn kho tàng bao la này được đưa vào sử dụng, tự do tham khảo trên mạng Internet. Theo trang web của Thư viện Vatican, kho báu này cũng bao gồm 1,6 triệu cuốn sách, 8.600 sách của phương Tây in hồi thế kỷ thứ 15 và 16, hơn 300.000 tiền xu và huy chương, 150.000 bản vẽ, khắc và hơn 150.000 bức ảnh. Đây là một gia tài được tích lũy từ khi thành lập Thư viện hồi thế kỷ thứ 15 do công của Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 5, mà Đức Tổng Giám mục Bruguet gọi là vị giáo hoàng đầy tính nhân văn. Thư viện Vatican đã thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, trong đó có Nhật Bản. Tháng Giêng vừa qua, cơ quan lưu trữ của Vatican đã tìm thấy 10.000 tài liệu bằng tiếng Nhật trên giấy gạo, gọi là Bộ Sưu tập Marega, theo tên của cha Mario Marega, người thu thập tài liệu này, mô tả cuộc bách hại các Kitô hữu trong thời Edo, năm 1603 đến năm 1867. Các tài liệu này sẽ được các nhà nghiên cứu Nhật Bản nghiên cứu trong 6 năm theo một thỏa thuận giữa Thư viện Vatican và Chính phủ Nhật Bản. Tin Vatican. Công tác chuẩn bị lễ tiên thánh cho hai vị giáo hoàng. Còn khoảng vài tuần lễ nữa sẽ đến lễ tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng là Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị. Các khách sạn ở Roma cho biết các phòng đã được đặt hết và Tòa Thánh Vatican xác nhận rằng thánh lễ sẽ được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô, dù biết là hàng trăm ngàn người sẽ phải xem lễ trên các màn hình video lớn. Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài sẽ tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng này vào ngày 27 tháng 4 năm 2014, tức là ngày Chủ nhật lễ lòng Chúa thương xót, Chủ nhật thứ hai phục sinh. Chưa đầy hai tuần sau, văn phòng quản gia giáo hoàng đã ban hành một thông cáo nói rằng việc đi vào quảng trường Thánh Phêrô trong dịp này sẽ theo nguyên tắc ai đến trước thì được vào trước và cảnh báo các khách hành hương rằng không nên mua vé giả mạo do các công ty tổ chức tour du lịch thiếu nhân đức bán ra. Ước tính có khoảng hơn 1 triệu người muốn tham dự sự kiện này, nên có nhiều tin đồn cho rằng Vatican sẽ cử hành thánh lễ tại một không gian rộng lớn hơn ở ngoại ô thành phố. Nhưng hôm 27 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh Vatican xác nhận rằng sẽ cử hành lễ tuyên thánh tại quảng trường Thánh Phêrô bên ngoài Vương cung Thánh đường. Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được biết đến như một nhân vật toàn cầu vì đã có 104 chuyến viếng thăm bên ngoài nước Ý trong thời gian ngài làm giáo hoàng từ năm 1978 đến năm 2005. Vào Chủ nhật lễ kính lòng Chúa Thương Xót ngày 1 tháng 5 năm 2011, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã phong chân phước cho ngài. Còn Đức Chân Phước Gioan 23 được biết đến đặc biệt vì đã triệu tập Công đồng Vaticano đệ nhị khi ngài làm giáo hoàng năm 1958 đến năm 1963. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã phong chân phước cho ngài vào năm 2000. Hồi tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã ký sắc lệnh công nhận phép lạ do sự chuyển cầu của Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị chữa lành cho một người phụ nữ Costa Rica bị phình động mạch ở não. Đó là phép lạ cần thiết trong việc tuyên thánh cho ngài.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần thứ hai của đề tài Các từ chìa khóa để hiểu dung mạo của Đức Francisco do tu sĩ Chỉnh Trần chuyển ngữ, Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người ta đã dùng năm từ chìa khóa để mô tả dung mạo của Đức Francisco. Hôm qua chúng ta đã theo dõi hai từ đầu là khiêm nhường và khó nghèo. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp ba từ còn lại là quản trị, cầu nguyện và cởi mở. Về đặc điểm thứ ba, quản trị, Đức Giáo hoàng Francisco đã làm cho một số nhà Vatican học gãi đầu bối rối khi ngài bổ nhiệm nhóm tám hồng y tư vấn và trợ giúp cho ngài trong việc cải cách giáo triều hay bộ máy làm việc trung ương. Nhóm G8 gồm những vị hồng y có tiếng đã thực hiện những thay đổi trong những lĩnh vực phức tạp như ngân hàng Vatican. Nhiều người đã tự hỏi tại sao Đức Giáo hoàng không dựa vào những vị lãnh đạo các văn phòng đặc trưng của Vatican cho loại hình tham vấn chặt chẽ này. Tại sao G8 không phải là những vị tổng trưởng các bộ của Vatican? Tuy nhiên, đối với các tu sĩ dòng tên, cung cách hành xử của ngài, điều mà Thánh Ignacio thích nói đến quá quen thuộc. Trước khi trở thành tổng giám mục Buenos Aires, cha Bergoglio đã là giám tỉnh hay bề trên miền của Argentina. Như cách mà mọi giám tỉnh dòng tên làm, ngài đã chọn các tư vấn cho giám tỉnh. Những người sẽ tư vấn cho giám tỉnh về tất cả các cách thức quyết định. Vì họ thường không làm việc trực tiếp trong việc quản trị của tỉnh, giám tỉnh có thể dựa vào họ để nói chuyện một cách cởi mở và chân thành. Với nhóm G8, Đức Giáo Hoàng đang dựa theo khuôn mẫu quản trị quen thuộc của dòng tên. Đặc điểm thứ tư là cầu nguyện. Bạn sẽ thường nghe thấy Đức Giáo Hoàng nói điều gì đó tương tự như những gì Ngài đã nói trong một bài giảng lễ tại một giáo xứ ở Roma, khi Ngài đề nghị giáo dân nhắm mắt lại và tưởng tượng họ đang ở trong bối cảnh của tin mừng. Trong trường hợp này là tại sông Jordan, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bây giờ các bạn hãy trò chuyện với Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng nói, lễ phục sinh năm ngoái, Ngài đã yêu cầu người nghe tưởng tượng mình như những người nữ môn đệ đang đến gần mộ của Chúa Giêsu trong ngày Chúa Nhật phục sinh. Đây là nét đặc trưng chính yếu của lối cầu nguyện của các tu sĩ dòng tên, là yêu cầu người ta sử dụng trí tưởng tượng của mình, và thông qua đó để Thiên Chúa làm việc. Trong những bài giảng, suy tư và diễn văn của mình, Đức Phanxicô thường không nói cho người nghe điều họ phải suy nghĩ, cho bằng mời gọi họ tưởng tượng và suy nghĩ về chính bản thân mình. Không phải bạn được mời đến gặp Chúa Giêsu của Giáo Hoàng, nhưng là của chính bạn. Đặc điểm thứ năm, sự cởi mở. Các tu sĩ dòng tên được yêu cầu tìm thấy Chúa trong mọi sự. Một lần nữa, điều này không đơn thuần là phẩm hạnh của dòng tên, nhưng còn là của một Kitô hữu. Tuy nhiên, châm ngôn ngắn gọn này là cách trích dẫn thường thấy để tóm tắt linh đạo dòng tên. Và mọi sự có nghĩa là mọi người. Điều này bao gồm những người cảm thấy bị loại trừ hoặc không được chào đón trong giáo hội. Vì thế, dẫu cho sứ điệp của Ngài dựa trên lòng thương xót Kitô giáo, nhưng thế giới đã chứng kiến Đức Giáo Hoàng liên tục mời gọi giáo hội kinh nghiệm về Thiên Chúa ở những nơi mà một vài vị lãnh đạo công giáo có thể bỏ qua hoặc lờ đi. Những người vô thần, những người ly dị và tái hôn, những người đồng tính nam cũng như nữ, tất cả đã nhìn thấy Đức Giáo Hoàng đang tiếp cận với họ. Đức Phanxicô không phải nhọc công để tìm thấy Thiên Chúa ở đó, bởi vì Ngài biết rằng Thiên Chúa đã ở đó khi Ngài nhắc nhở người khác tìm kiếm Thiên Chúa trong cuộc sống của tất cả những người này. Những đặc nét dòng tên khác có thể được thêm vào danh sách như tính linh hoạt, tự do và ưu tư cho công bình xã hội. Nhưng trên hết, khi các tu sĩ dòng tên nhìn ngắm Đức Giáo Hoàng, chúng tôi thường gật đầu với nhau và nói, đó đích thực là một tu sĩ dòng tên. Suốt một năm qua, các tu sĩ dòng tên bị chỉ trích là quá tự hào về Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tôi là kẻ tội lỗi. Vì thế, trước nguy cơ kiêu ngạo, tôi sẽ nói rằng, tôi nghĩ Ngài là một giáo hoàng, một linh mục và một tu sĩ dòng tên tuyệt vời. Và tôi sẽ đánh cuộc Thánh Ignacio, hắn cũng sẽ tự hào, hoặc Ngài sẽ tự hào trong giới hạn cho phép. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Thánh Giuse không chỉ là người giữ gìn Chúa Kitô mà còn là vị đồng hành và giáo dục Chúa lớn lên trên bình diện tâm thể lý, sự khôn ngoan và ơn thánh nữa. Vì thế, thánh nhân là mẫu gương của mọi nhà giáo dục, đặc biệt là của mọi người cha gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 19 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngày 19 tháng 3 cũng là ngày kỷ niệm đúng một năm Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu sứ vụ Phêrô của Ngài. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, hôm nay là ngày 19 tháng 3, lễ kính Thánh Giuse, phu quân Đức Maria và bổn mạng của giáo hội Hoàn Vũ. Vì thế, chúng ta dành bài giáo lý hôm nay cho người là đấng đáng cho chúng ta biết ơn và sùng kính, vì đã biết giữ gìn Đức Thánh Trinh Nữ và con là Chúa Giêsu. gìn giữ đã là đặc điểm cuộc đời của Thánh Giuse trong sứ mệnh cao cả của người mà tôi đã nhắc tới cách đây một năm. Hôm nay tôi muốn lấy lại đề tài ấy, nhưng trong viễn tượng giáo dục. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhìn vào Thánh Giuse như gương mẫu của nhà giáo dục, người giữ gìn và đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường của người là lớn lên trong khôn ngoan, tuổi tác và ơn thánh, như ghi trong Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 2 câu 52. Ngài không phải là cha của Chúa Giêsu, cha của Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã làm cha, giữ nhiệm vụ làm cha để giúp Đức Giêsu lớn lên. Hãy bắt đầu với tuổi tác là chiều kích tự nhiên nhất, là sự lớn lên trong thể lý và tâm lý. Cùng với mẹ Maria, Thánh Giuse lo lắng cho Chúa Giêsu trước hết từ quan điểm này, nghĩa là Ngài đã nuôi dưỡng Chúa, lo lắng để người không thiếu những gì cần thiết cho sự phát triển lành mạnh. Chúng ta đừng quên rằng, việc lo lắng giữ gìn sự sống của con trẻ đã bao gồm cả việc chạy trốn sang Ai Cập, kinh nghiệm cam go của cuộc sống tị nạn. Thánh Giuse là người tị nạn cùng với mẹ Maria và Chúa Giêsu để trốn chạy sự đe dọa của vua Herodê. Thế rồi, một khi đã trở về quê hương và định cư tại Nazareth, có tất cả giai đoạn cuộc sống của Chúa Giêsu trong gia đình người. Và trong các năm đó, Thánh Giuse cũng đã dạy Chúa Giêsu công việc của mình, và Chúa Giêsu đã tập nghề thợ mộc như Giuse cha người. Nói tiếp trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập tới chiều kích thứ hai của việc giáo dục Chúa Giêsu, đó là chiều kích của sự khôn ngoan. Thánh Giuse đã là gương mẫu và là thầy của sự khôn ngoan, được nuôi dưỡng bằng lời của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nghĩ tới việc thánh nhân đã giáo dục bé Giêsu lắng nghe thánh kinh, nhất là ngày thứ bảy, dẫn người tới hội đường Nazareth. Và Thánh Giuse đã đồng hành để Chúa Giêsu lắng nghe lời Chúa trong hội đường. Sau cùng là chiều kích của ơn thánh. Liên quan tới Chúa Giêsu, Thánh Luca nói rằng ơn thánh Chúa ở với người. Ở đây chắc chắn phần dành cho Thánh Giuse bị hạn chế hơn so với các lãnh vực của tuổi tác và sự khôn ngoan. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu nghĩ rằng một người cha và một người mẹ không thể làm gì để giáo dục con cái lớn lên trong ơn Thánh Chúa. Lớn lên trong tuổi tác, lớn lên trong sự khôn ngoan, lớn lên trong ơn Thánh, đó là công việc mà Thánh Giuse đã làm với Chúa Giêsu, làm cho người lớn lên trong ba chiều kích này, đó là giúp người lớn lên. Anh chị em thân mến, sứ mệnh của Thánh Giuse chắc chắn là duy nhất và không thể lặp lại được, bởi vì Chúa Giêsu là tuyệt đối duy nhất. Tuy nhiên, trong việc giữ gìn Đức Giêsu bằng cách giáo dục người lớn lên trong tuổi tác, sự khôn ngoan và ơn thánh, thánh nhân là gương mẫu của mọi nhà giáo dục, đặc biệt là của mọi người cha. Thánh Giuse là mẫu gương cho người giáo dục của ba, của cha. Vì thế, tôi phó thác cho sự che chở của người, mọi cha mẹ, các linh mục là những người cha và những người có nhiệm vụ giáo dục trong giáo hội và trong xã hội. Một cách đặc biệt, hôm nay là lễ hiền phụ, tôi muốn chào tất cả các bậc cha mẹ, tất cả các người làm cha. Tôi xin chào với tất cả con tim. Chúng ta hãy xem nào, tại quảng trường này có vài người cha nào không? Xin các người cha hãy giơ tay lên. Ồ, thật nhiều quá. Xin chúc mừng ngày lễ của quý vị. Tôi xin cho anh em ơn luôn luôn gần gũi với con cái của anh em, để cho chúng lớn lên gần gũi với chúng. Chúng cần anh em, cần sự hiện diện của anh em, cần sự gần gũi và cần tình yêu của anh em. Hãy giống như Thánh Giuse đối với chúng, là những người giữ gìn sự trưởng thành của chúng trong tuổi tác, trong sự khôn ngoan và ơn thánh. Những người giữ gìn con đường của chúng là những nhà giáo dục và đồng hành với chúng. Với sự gần gũi này, anh em sẽ là những nhà giáo dục đích thật. Xin cảm ơn vì tất cả những gì anh em đã làm cho con cái anh em. Xin cảm ơn anh em. Xin chúc mừng anh em tất cả, mừng lễ hiền phụ, mừng lễ tất cả các người cha hiện diện nơi đây. Xin Thánh Giuse chúc lành cho anh em và đồng hành với anh em. Và vài người trong chúng ta đã mất cha, cha đã qua đời rồi. Chúa đã gọi cha về với Ngài rồi. Có biết bao nhiêu người tại quảng trường này cũng không còn cha nữa. Chúng ta có thể cầu nguyện cho mọi người cha trên thế giới, cho những người cha còn sống, cũng như cho những người cha đã qua đời, và cho cha của riêng từng người chúng ta, và chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Mỗi người hãy nhớ tới cha của mình nếu còn sống và nếu đã chết. Và chúng ta cầu xin người cha vĩ đại của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy đọc một kinh lạy cha cho tất cả mọi người cha của chúng ta. Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu đọc kinh lạy cha. Rồi Ngài nói, xin chúc mừng các người cha nhé. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện, trong đó có các đoàn hành hương đến từ Á Châu như Indonesia và Nhật Bản. Cũng có các đoàn hành hương đến từ châu Mỹ Latin như Mexico, Ecuador, Argentina và Brazil. Trong số các nhóm hành hương tiến Ý, có phái đoàn Đuốc Hòa Bình Biển Đức do Đức cha Renato Boccardo, Tổng giám mục Spoleto Monica hướng dẫn, Linh mục Augusto Ricci, Giám quản Monte Cassino và Đức Viện phụ Mauro Messi, Viện phụ Nam Viện Subiaco. Đức Thánh Cha cầu mong sáng kiến này tạo thuận tiện cho hòa bình trong con tim mà chỉ có Chúa Kitô biết ban cho con người. Ngài cũng chào một nhóm hàng trăm sĩ quan quân đội Italia. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm nay giáo hội mừng lễ kính Thánh Giuse, bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Ngài khuyên các bạn trẻ nhìn lên thánh nhân như mẫu gương của cuộc sống khiêm nhường và kín đáo. Đức Thánh Cha khích lệ các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân thuộc trung tâm tiếp đón Aldo Moro, do Đức cha Seco Belli, giám mục Gopio tháp tùng, các bệnh nhân Macerata, Tolentino và các bạn trẻ thuộc tổ chức Giấc mơ của Giuse, biết học vác thánh giá của bệnh tật với thái độ thinh lặng và cầu nguyện của Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu. Sau cùng, Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết xây dựng gia đình trên tình yêu thương gắn bó với mẹ Maria và với Thánh Giuse. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư 19 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. tiếp tục chia sẻ với nhau về tương quan thân tình giữa ta và kẻ khác, tức về tình bạn. Chúng ta hãy nói về những thái độ ngăn trở cho việc phát triển tình bạn. Trước hết, đó là thái độ kiểm soát chặt chẽ người bạn, bo bo giữ lấy người bạn một cách ích kỷ cho mình, làm cho người bạn cảm thấy như bị bóp nghẹt, bị giới hạn, mất tự do. Ta càng muốn giữ lại người bạn, muốn kiểm soát mọi sự, thì người bạn kia càng có thái độ tránh né và xa lìa, và kết quả tiêu cực sẽ đến, tình bạn bị giảm bớt và có thể bị cắt đứt. Hãy nhìn thử về những tình bạn đã có trong thời gian qua, nhất là về những tình bạn đã bị sứt mẻ hay cắt đứt, và hãy xem xét có phải vì sự ích kỷ bóp nghẹt tình bạn hay không. Một vị hiền triết vô danh đã để lại nhận định như sau. Trung tâm của mọi tình yêu là bí quyết này. Người yêu hãy để cho kẻ được yêu cảm thấy mình tự do. Áp dụng vào tương quan thân thiện giữa ta và kẻ khác, vào tương quan tình bạn, chúng ta có thể nói là bạn với nhau, chúng ta hãy để cho người bạn của mình được sống, được cảm thấy tự do, không bị ràng buộc một cách ích kỷ, không bị kiểm soát từng hành vi cử chỉ. Thay vì ta có thái độ ích kỷ muốn giữ lấy bo bo người bạn, thì chúng ta hãy cố gắng làm hết sức mình để nâng đỡ, để giúp cho người bạn được phát triển những khả năng của họ, được lớn lên trong tự do. Trong viễn tượng này, một bí quyết khác nữa để phát triển tình bạn là hãy tạo ra những khoảng trống cần thiết cho tình bạn giữa hai người hay nhiều người, để mỗi người đều có thể và cảm thấy mình tự do. Nếu ta quan sát và xét thấy rằng những mối tương quan giữa ta và kẻ khác là những mối tương quan nhằm gây ảnh hưởng, nhằm chiếm đoạt kẻ khác, thì xin được đề nghị ta hãy thay đổi thái độ, bởi vì ta đang từ từ tiến đến ngõ cụt bị cô lập. Nếu không được sống thoải mái, thì sớm muộn gì trong tương lai, những người bạn này cũng sẽ rời xa ta, thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ, bóp nghẹt tự do mà ta áp đặt trên cuộc đời họ. Nhà độc tài Adolf Hitler có thể được dùng làm tiêu biểu cho loại người muốn kiểm soát chặt chẽ trên kẻ khác, trên mọi người bạn của mình. Kết thúc cuộc đời, Hitler đã chết trong cô đơn. Những kẻ xung quanh ông đã sợ ông hơn là mộ mến ông. Có thể các bạn không có thái độ thống trị trên kẻ khác, giống như trường hợp của nhà độc tài Hitler, nhưng cách này hay cách khác, trong hình thức nhẹ nhàng hơn, đôi khi chúng ta có thể sa vào thái độ tiêu cực ích kỷ này, muốn thống trị kiểm soát kẻ khác, lợi dụng tình bạn của kẻ khác để phục vụ cho những lợi lộc riêng của mình. Tâm lý gia Alan Lloyd-McGinnis đã đưa ra 6 điều nên và không nên làm như sau. Thứ nhất, chú ý đề phòng, đừng để mình bị lôi cuốn vào việc phê bình chỉ trích kẻ khác. Hãy tỏ ra khoan hồng độ lượng, chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận những tật xấu của nhau và giúp nhau canh tân sửa đổi tật xấu đó. Tình bạn trong lúc này là để nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau vươn lên, chứ không phải để đàn áp, đè bẹp, hạ thấp phẩm giá của nhau. Thứ hai, hãy sử dụng một ngôn ngữ chấp nhận nhau. Thứ ba, hãy khuyến khích người bạn của mình sống đích thực, thực thể của họ. Thứ tư, hãy duy trì khoảng cách cho sự sống riêng tư. Hai người bạn, mỗi người đều có những giây phút riêng tư dành riêng cho mình mà người kia phải kính trọng. Thứ năm, hãy khuyến khích người bạn kia có những mối liên lạc khác nữa, nghĩa là tình bạn giữa hai người phải là một tình bạn mở rộng, không đóng kín, không ích kỷ giữ riêng cho mình. Là bạn với nhau, nhưng người kia vẫn còn tự do để có những liên lạc xã giao thêm nữa. Và thứ sáu, hãy sẵn sàng thích nghi với những hoàn cảnh mới, những phát triển mới của tình bạn. Chẳng hạn như đối xử với một người lúc còn nhỏ tuổi, khác với đối xử với một người đã đến mức tuổi trưởng thành. Đó là 6 điều cần phát triển để vun trồng tình bạn, vun trồng mối tương quan thân thiện giữa ta và kẻ khác. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ thêm về 6 điểm này trong bài tới. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian trôi, lưu dấu nhớ thương xa vời, làm sao quên trên đời ngợi ca Chúa nhân chân dối tin yêu trong ngần nguồn thương mến dạt dào cho thế nhân nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai dương thế gian khó biết bao xót xa dù mai đây thanh đường tiếng ca kinh tiếng buồn lòng con vẫn mơ về quê tình thương lời Chúa xưa kia phán nếu các con nghe lời thầy thành ra cuộc đời bên tâm theo ta đường ngày nhưng xin thương đoái đến sức thèm đời nắm vai không gian thời gian mang u hoài nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà đường dương thế
quý vị, các bạn thân mến, trong tác phẩm Như Tiếng Chim Ca, linh mục Anthony de Melo có viết câu chuyện năm tu sĩ như sau. Vị Lama ở phương Nam thỉnh cầu vị Đại Lama ở phương Bắc phái một tu sĩ khôn ngoan và thánh thiện để huấn luyện tập sinh. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị Đại Lama đã phái đi năm tu sĩ thay vì một. Đối với những người muốn biết tại sao, Ngài đã nói một cách khó hiểu. Nếu chỉ có một tu sĩ đến được với vị Lama ở phương Nam, thì may mắn lắm rồi. Năm tu sĩ lên đường được vài ngày, một sứ giả chạy theo và nói, vị sư trụ trì làng xã chúng tôi vừa viên tịch, chúng tôi cần người thay thế. Làng đó ở vào một nơi cảnh trí ngoạn mục và bỗng lọc vị sư trụ trì lại hậu. Một trong các tu sĩ cảm thấy ưu tư đối với vấn đề Phật sự cho dân làng nên nói, tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không phục vụ những người này. Vì vậy, thầy đã tách ra khỏi đoàn. Vài ngày sau, họ tạm trú trong lâu đài của một vị vua có lòng hâm mộ một trong các vị tu sĩ, nên Ngài đã phán. Khanh hãy ở lại đây với trẫm và làm phò mã, khi trẫm băng hà, khanh sẽ nối ngôi. Tu sĩ đó đã bị hấp dẫn bởi vẻ hào nhoáng của ngai vàng, nên nói. Có cách nào tốt hơn để ảnh hưởng dân nước này cho bằng lên ngôi hoàng đế? tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không nhân cơ hội này để hoằng dương đạo pháp. Thầy cũng tách ra khỏi đoàn. Một đêm kia, ở trong một vùng đồi núi, họ tới một chòi tranh lễ mà chỉ có mỗi một cô gái trẻ đẹp đón tiếp và cảm ơn trời Phật đã cho họ có mặt. Cha mẹ của cô vừa bị bọn cướp ở trên xuống giết chết, còn lại một mình cô sống trong phập phòng lo sợ. Ngày hôm sau, đến giờ chia tay, một vị tu sĩ tuyên bố, tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không có lòng trắc ẩn đối với cô gái này. Hai vị tu sĩ còn lại đã đến một làng Phật giáo và cảm thấy đau lòng khi khám phá ra rằng dân làng đã hoàn toàn bỏ đạo dưới ảnh hưởng của một thần học gia Ấn Độ. Vị tu sĩ nói, tôi mang nợ đối với những người này và đối với chính Đức Phật, nên tôi phải đem họ trở về với đạo pháp. Cuối cùng, tu sĩ thứ năm đã đến được với vị Lạt Ma ở phương Nam. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện năm tu sĩ quả là mang một ý nghĩa rất sâu sắc, bởi lẽ nó phản ánh những tâm tư sâu kín trong cuộc chiến đấu nội tâm về sự chọn lựa của mỗi người trong chúng ta trên con đường bước theo Chúa và hội thánh của Người hay hành động theo ý riêng của mình. Mỗi vị tu sĩ đều nêu ra một lý do rất chính đáng, rất phù hợp để từ bỏ ý định đi phương Nam của mình, mặc dù đó là lý tưởng, là chọn lựa ban đầu của họ. Chọn lựa là một động thái mà chúng ta luôn phải thực hiện trong cuộc sống của mình. Và đôi khi, tính ưu việt không nằm trong bản chất của vấn đề được chọn lựa, nhưng lại tùy thuộc vào nhận thức, ý muốn của chính chủ thể thực hiện sự chọn lựa đó. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà lợi ích cá nhân, xu hướng vị kỷ của con người được ẩn tàng dưới những chủ nghĩa, những trào lưu, những học thuyết, thì chúng sẽ trở thành nguồn trợ thủ đắc lực để con người vin vào đó mà từ chối các giá trị của tin mừng. Khi có những hành động đi ngược với lời dạy của Chúa, người ta cũng dựa vào một nền tảng luân lý nào đó để an tâm quyết định. Người ta cũng nhân danh hạnh phúc con người mà an nhiên giết người khi ủng hộ phong trào nạp phá thai. Người ta cũng đề cao sự tôn trọng tự do của con người, tôn vinh chủ nghĩa cá nhân để biện minh cho lối sống hưởng thụ, tùy tiện và thác loạn. Lương tâm cá nhân tự xác định tốt, xấu một cách độc lập, rồi tự quyết định cách hành xử cho phù hợp, không cần dựa trên những giá trị luân lý trường cửu. Cũng vì thế mà Hitler đã nhân danh cho việc tiêu trừ những người thuộc cấp hạ đẳng, cản trở sự tiến hóa của con người, để tước đi một cách oan uổng quyền sống của 6 triệu sinh mạng. Trong cuộc sống người Kitô hữu, cha Anthony de Melo cũng đã chia sẻ, nhiều lần tôi đã tách riêng ra vì những lý do chính đáng nhất trên đời, nào là để cải tổ phụng vụ, để thay đổi cơ cấu của giáo hội, để cập nhật hóa việc nghiên cứu kinh thánh và để thích nghi hóa khoa thần học. Sinh hoạt đạo giáo là cách thoát ly khỏi Chúa được tôi ưa thích nhất. Nếu việc góp ý để canh tân, sửa đổi đường lối của giáo hội được thực hiện trong tinh thần xây dựng và trong ý hướng tích cực, thì đó luôn là điều tốt. Vì đó là điều cần thiết để một cộng đồng, một tập thể được phát triển. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy, phê bình những mặt còn hạn chế và dùng nó như một cái cớ, một sự chống đối, không chấp nhận, thì đó chỉ là một lý do để biện minh cho sự quay lưng bất cộng tác của chúng ta đối với hội thánh mà thôi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa và Hội Thánh đã kêu mời chúng con sám hối ăn năn và quay về đường ngay nẹo chính trong mùa chay thánh này. Xin Thánh Thần Chúa luôn soi rọi và gìn giữ, để chúng con luôn sáng suốt nhận ra những ngụy tạo, những ảo ảnh của những cám dỗ và quyến rũ của thế gian ngăn cản bước chân, làm chúng con rời xa dần vòng tay yêu thương của Chúa đang dang rộng chờ đón chúng con trở về. Amen.
Lạy Chúa, xin tha thứ những phút giây con dại khờ, yêu đuối lạc loài tìm mê say trong tội nhớ, đam mê vui thú ngó tôi hồn lạc bơ vơ, phương trong đôi mắt đang mây mờ. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế gian khó biết bao xót xa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.